Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật 23 tháng 12, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, ngày 23 tháng 12, một tin tức và thời sự truyền thống được thay thế bởi một Giáo hội Việt Nam tuần qua, tổng hợp những sinh hoạt của Giáo hội Việt Nam trong tuần qua. Những tin tức về Giáo hội Việt Nam, những bản tin của quý vị và các bạn gửi về cho Đặng Thế Dũng trong tuần, sẽ được tổng kết trong mục này. Dĩ nhiên, khi có những sinh hoạt quan trọng xảy ra của Giáo hội Việt Nam hoặc có liên quan đến Giáo hội Việt Nam, thì chúng tôi sẽ loan tin liền trong ngày, và đến cuối tuần, vào Chủ nhật, thì sẽ được tổng hợp lại trong mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Chẳng hạn như trong tuần qua, tin tức và thời sự trong ngày đã loan tin về sự cố đã và còn đang diễn ra tại Hà Nội, hay đúng hơn tại phần đất Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, Tòa Thống Giám mục Hà Nội, liên quan đến việc hàng ngàn người Công giáo và cả không Công giáo đồng loạt đến cầu nguyện tại phần đất này và đem tượng mẹ Sầu Bi đặt nơi gốc cây cổ thụ trong khuôn viên của Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh. Chúng tôi đã loan tin về sự cố này rồi, nhưng hôm nay Đặng Thế Dũng muốn nhắc lại một lần nữa để cùng nhau suy nghĩ thêm. Khi hay tin về sự cố này, bác sĩ Vũ Linh Huy sinh sống ở Boston, Hoa Kỳ, đã nói lên tâm tình của mình qua bài thơ có tựa đề Cuộc rước lịch sử như sau. Cuộc rước lịch sử. Cảm hứng nhân đọc bài tường trình của phóng viên Việt Catholic về cuộc rước tự phát tại Hà Nội ngày 18 tháng 12 năm 2007. Tức thì tôi thấy một đoàn rước đông đảo, thánh giá nến cao đi đầu, theo sau là một đoàn người đông đảo khoảng hơn 2.000 người. Có linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân, trong và ngoài giáo phận, cả cán bộ nữa, có lẽ. Nghe sao giống lời văn của sách Khải Huyền. Bỗng nhiên tôi thấy một rừng người, tay cầm nến sáng, mặt rạng tươi, lập thành đoàn rước uy nghiêm quá, lời kinh tiếng hát gian vậy một trời. Họ bước hiên ngang ngẩng cao đầu, về tòa khâm sứ để nguyện cầu, cầu cho công lý mau ngự trị, trên quê hương Việt quá khổ đau. Tòa khâm thật cũng bé nhỏ thôi, nhưng mà hoang ức thấm lâu rồi, tịch thu trái phép dùng bừa bãi, đòi hoài xin mãi chẳng trả lời. Chủ chăn lên tiếng gọi đoàn chiên, đồng lòng cầu nguyện để Chúa trên soi sáng lòng trí người chiếm đoạt, trả về giáo hội đất chủ quyền. Đoàn chiên sốt sắng hưởng ứng ngay, họp thành cuộc rước tối hôm nay, cuộc rước mở đầu trang sử mới, trang sử hùng huy nức lòng người. Boston ngày 20 tháng 12 năm 2007, bác sĩ Vũ Linh Huy, Boston, Hoa Kỳ. Và không phải chỉ những người ở ngoài và ở xa quê hương Việt Nam mới quan tâm. Tại Hà Nội, ngày 21 tháng 12, bạn Trần Minh Thiện đã viết lại sự cố như sau.
Như đã dự đoán từ hôm qua, hôm nay thứ Sáu 21 tháng 12 năm 2007, tuần lễ áp lễ Giáng sinh, ngọn lửa cầu nguyện sẽ chuyển về các tỉnh thành trong các lễ tạ ơn của các tân linh mục. Trước và sau lễ, câu chuyện cầu nguyện đòi nhà đất được nối dài, và tinh thần cầu nguyện được hun đúc. Trong khi đó, tại tòa khâm sứ, ngay lúc sáng sớm, các bó hoa xung quanh Đức Mẹ Sầu Bi đã bị kẻ xấu vứt xuống dưới sân. Các nữ tu dòng Mên Thanh Giá Hà Nội phát hiện ra, đã yêu cầu bảo vệ mở cổng để vào đặt lại hoa quanh Đức Mẹ. Tiếp theo, sau lễ sáng, cha Anton Trần Duy Lương, cha xứ nhà thờ chính tòa, đã cùng một nhóm giáo dân sang tòa khâm sứ viếng Đức Mẹ. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội không một bóng người, tòa khâm sứ hôm nay cũng vắng lặng, cổng chính hầu như khóa im ỉm suốt ngày. Ngay giờ nghỉ trưa, chúng tôi thấy cổng vẫn khóa từ bên trong. Các nhân viên của cơ quan chiếm dụng đi lại cũng kém tự tin. Quan sát kỹ, người ta thấy phần mái ngôi nhà của tòa khâm sứ lúc này cũng đã được lợp xong hoàn chỉnh, và không còn thấy bất cứ một ông thợ nào đang thi công. Tòa giám mục bên cạnh cũng vắng lặng không một bóng người. Chỉ thấy nữ tu phụ trách tiếp khách là vẫn ở vị trí hàng ngày, trong căn nhà nhỏ gần cổng vào. Tôi nghĩ hôm nay ở đây vắng lặng thế mới là bình thường. Thế nhưng, những ngày trước lễ Giáng sinh này, người ta lại quen với cảnh đông vui nhộn nhịp nơi nhà chung nhà thờ. Cho nên bây giờ sự vắng lặng thế này khiến người ta có cảm giác sợ sợ. Công an trụ chốt trước tòa khâm sứ và nhà thờ lớn Hà Nội. Không biết có phải công an cũng cảm thấy như thế chăng, mà tinh thần cảnh giác vẫn cao và vẫn trực chiến thường xuyên ở lối vào phố nhà chung và khu vực quảng trường nhà thờ lớn. Vì chỉ có một đoạn đường ngắn khoảng 200 mét mà vẫn có hai xe cảnh sát đứng để giúp ổn định trật tự. Bất cứ xe nào dừng lại, dù là xe máy, cũng được nhắc nhở phải đi ngay. Cửa vào tòa khâm sứ vẫn khóa chặt. Buổi tối, khoảng 22:30, khi đi qua tòa khâm sứ, chúng tôi thấy cổng khu giải trí bên trong cũng đã đóng cửa. Đèn điện không còn sáng choang như thường thấy vào các buổi tối tại đây, nhất là trong mùa cuối năm này. Trong câu chuyện hành lang đây đó trong ngày, ta nghe được những chuyện buồn vui. Có chuyện giận cá chém thớt thế này. Mấy giáo dân cầm thánh giá nến cao, đi rước tối hôm 18 tháng 12, từ sân đại chủng viện sang tòa khâm sứ, đã bị công an gọi ra đồn hỏi thăm. Trong đó có ông Ban, hình như là chánh trương giáo sứ nhà thờ lớn. Khi nghe chuyện này, có người nói, đã vậy lần sau cho các bà hoặc cho các em thiếu nhi lễ sinh cầm thánh giá, xem các anh công an bắt vào đâu hay làm gì được người ta. Lại nữa, có chuyện khó tin mà có thật thế này. Người đạp xích lô chở bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi từ bên nhà thờ chính tòa sang bên tòa khâm sứ vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2007 đã bị bắt giữ về đồn cả người lẫn xe. Sau đó, người thì đã được thả, còn xe, phương tiện làm ăn của người ta đã bị giam giữ lại. Không biết hôm nay cái xe xích lô ấy đã được thả hay chưa? Nếu chưa, xin cởi xích cho nó, vì đấy là phương tiện làm ăn của một nông dân ra thành phố, đạp xích lô được người ta thuê chở thôi mà. Hơn nữa, ông xích lô này cũng đâu có phải là người công giáo. Có chi mà ông công an phải phức tạp hóa vấn đề, để làm mất cơ hội làm ăn của người nghèo, còn gây thêm lo sợ cho người thấp cổ bé miệng. Một người đi ăn cưới đã đồng bàn với mấy cán bộ quận Hoàn Kiếm. Câu chuyện tập trung cầu nguyện đòi đất nóng bỏng mấy hôm nay đã len vào cả bàn tiệc đám cưới. Một cán bộ nói, trước sau gì mình cũng phải trả lại cho người ta thôi, chứ nuốt làm sao nổi. Một người cho biết khi còn bé, lúc còn làm lễ sinh, chính quyền đã vào ép cha mai chứng kiến họ xây tường ngăn cách và khâm sứ với tòa giám mục, và phân ranh giới hai bên. Người chứng kiến cảnh đó, nay vẫn còn nhớ như in, và chỉ mong sao bức tường kia sớm sụp đổ, để mảnh đất lại trở về hiệp nhất nên một như ngày nào. Và kỷ niệm về vị cha sứ đáng kính, chịu đau khổ nhục nhã, được nguôi ngoai. Liên quan đến vấn đề này, có người nói, có lẽ bước đầu chúng ta cần phải làm một cái cổng, từ bên tòa giám mục sang bên tòa khâm sứ, để tiện bề cho việc đi lại cầu nguyện và hợp nhất giữa hai bên. Lại có người nói, khi linh mục, tu sĩ và giáo dân đang cầu nguyện và sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi bên tòa khâm sứ, thì Đức Hồng Y và Đức Tổng Giám Mục đứng ở hành lang tòa Tổng Giám Mục vọng sang hiệp thông cầu nguyện. Chứng kiến lòng yêu mến Đức Mẹ và yêu mến giáo hội của Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận, Đức Tổng Giám Mục đã chảy nước mắt. Nguyện xin Chúa ở với Ngài, và ban cho Ngài mùa Giáng sinh này được an vui mạnh khỏe, trong tình yêu của Chúa Giê-xu Hải Đồng. Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007, Trần Minh Thiện. Tiếp với những nhận định trên của bạn Trần Minh Thiện, bạn Trương Phú Thứ, cũng từ Hà Nội, đã chia sẻ những nhận định như sau. Hãy nắm tay nhau đòi lại công lý. Nhà cầm quyền Hà Nội đã không lượng giá một cách hời hợt phản ứng của người dân. Đặc biệt những người dân này lại có chung một niềm tin, chia sẻ một tin mừng. Những người đang nắm quyền bính trong tay, ngồi cách xa mảnh đất của tòa Khâm Sứ chỉ một quãng đường ngắn, đã nhìn và đã thấy rõ là khi ý chí của người dân, đặc biệt là những người giáo dân, đã trở nên quyết liệt, thì không có súng đạn nào có thể cản ngăn. Bài học từ Liên Xô và những quốc gia Đông Âu vẫn còn đó. Lịch sử của những cuộc cách mạng đúng nghĩa, với những đổi thay, cải cách và tiến bộ, cũng đều được khởi động và phát xuất từ cộng đồng dân chúng. Nhà cầm quyền Hà Nội tự hào với chức hội viên dự khuyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vui mừng được gia nhập trở nên một thành viên của cơ quan mậu dịch quốc tế. Chắc chắn sẽ không có ý định và không dám dùng võ lực để đối phó với nguyện vọng chính đáng của người dân. Đặc biệt khi phải đối đầu với một thế lực có sự liên kết chặt chẽ với kỷ luật cao độ và những liên đới, cũng như những hỗ trợ quốc tế. Chúng ta sẽ không nhìn thấy máu đổ ở sân trước và Khâm Sứ. Chúng ta cũng sẽ không nghe thấy tiếng súng đạn nổ lên trong khuôn viên tòa giám mục Hà Nội. Nhưng chúng ta sẽ nhận được những hứa hẹn khất lần của nhà cầm quyền, và những lời hứa hẹn cho qua việc sẽ chẳng bao giờ đi đến một kết cuộc thỏa đáng. Viết đến đây, tôi lại lên mạng Việt Catholic và nhìn thấy hình ảnh giáo dân Hà Nội đã đặt tượng Đức Mẹ Sầu Bi cạnh một cây đa cổ thụ, ngay trước tiền đình tòa Khâm Sứ. Hàng ngàn giáo dân với sự tham dự của các linh mục trong phẩm phục tế lễ, các nữ tu và cả những anh chị em dân tộc thiểu số đã tụ tập biểu dương cầu nguyện và mong rằng nhà cầm quyền Hà Nội phải thực thi luật pháp và biểu hiện tình nghĩa trong một thái độ nghiêm chỉnh. Thực thi luật pháp là phải ngăn cấm những hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng khác, bất kể đối tượng đó là một thể nhân hay một pháp nhân. Khi nhà nước cổ võ và khuyến khích một sự công bằng trong việc thi hành luật pháp, thì nhà nước phải thi hành một cách nghiêm minh những luật lệ được các đại diện của dân chúng soạn thảo và nhà nước đồng thuận và ban hành. Khi nhân dân và nhà nước đang phản đối Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì không lý do gì nhà cầm quyền lại đi chiếm đoạt phần đất của tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, mà theo quy ước ngoại giao quốc tế, phần đất đó là của Tòa Thánh Vatican. Nhà nước không thể có bất cứ một điều kiện hay lý do gì để đứng ra ngoài hoặc dẫm chân lên luật pháp. Hành xử một cách tình nghĩa là khi người dân biểu dương ý chí trong một thái độ ôn hòa, thì nhà nước cũng nên đối xử lại một cách hòa thuận để cùng đi đến một kết cuộc thỏa đáng. Khi nhà nước ngăn cấm, trừng phạt và bỏ tù những tên trộm cắp, cướp của giết người, thì nhà nước cũng không thể nại lý do gì để chiếm đoạt tài sản của người khác. Cha mẹ nghiện hút thì làm sao có thể ngăn cấm con cái mình đi vào con đường xì ke ma túy? Báo chí trong nước đã hoàn toàn im lặng trước diễn tiến của giáo dân Hà Nội đòi lại tài sản của giáo phận. Nhà cầm quyền Hà Nội cũng chưa có một phản ứng nào trước một đòi hỏi rất chính đáng và công bằng của giáo dân Hà Nội. Mong rằng sự việc sẽ đi tới kết quả tốt đẹp và trong an bình. Hãy còn rất nhiều tài sản của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị nhà nước chiếm đoạt, mượn, trưng dụng hoặc cưỡng chiếm một cách bất công suốt bao nhiêu năm qua. Một vài nơi đã được trả lại, nhưng mới chỉ là những nhỏ giọt hiếm hoi, và chưa có một phương hướng ổn thỏa hay toàn diện nào cả từ phía chính quyền. Trong những tháng ngày qua, nhiều giáo phận như Huế, Phan Thiết, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, v.v. có các vị chủ chăn đã lên tiếng mạnh mẽ, đòi hỏi, muốn xin chính quyền địa phương trao trả lại những phần đất mà chính quyền đã chiếm cứ và trưng dụng, để giáo hội có phương tiện thi hành sứ vụ của mình. Tất nhiên rồi đây các đoàn thể, các tổ chức, các cộng đồng giáo xứ và toàn thể giáo dân sẽ nhất tề can đảm đứng lên một cách ôn hòa để đòi lại công lý và tài sản đất đai của giáo xứ và giáo phận của mình trong quyền hạn luật pháp ấn định, hầu thực thi một cách công bằng luật lệ của nhà nước ban hành. Công lý và hòa bình nhất định sẽ thắng. Người Công giáo Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng nhau tay trong tay đòi công lý. Trương Phú Thứ. Kết thúc Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua, mời quý vị và các bạn nhìn đến một sinh hoạt khác đã xảy ra tại Huế. Anh Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo từ Việt Nam đã kể lại cho chúng tôi về các tu sĩ Công giáo mang niềm vui Giáng sinh đến cho lương dân nghèo ở Huế như sau.
Hôm 18 tháng 12 năm 2007, 8 nữ tu dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế đã mang 200 phần quà Giáng sinh gồm áo quần, sữa, bánh ngọt và phong bì đựng tiền mặt, đã đến chia sẻ với các bệnh nhân khoa tim mạch thuộc Bệnh viện Huế. Nữ tu Anna Lê Thị Huệ, đặc trách cộng đoàn Kim Đôi cho biết, các bệnh nhân tại đây hầu hết là những lương dân nghèo ở các tỉnh xa đến như Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Phần lớn họ làm nghề nông, đánh cá, gánh nước thuê hoặc buôn phế liệu. Họ đến Huế với mục đích chờ đợi từ 1 đến 2 tháng nay để hoàn thành những ca mổ tim, mỗi ca mổ tiêu phí hàng chục triệu đồng. Một số người đã nói rằng họ đã đổ nợ vì không có tiền trả do vay tiền của các ngân hàng để nộp viện phí. Chị Huệ, người đứng đầu quỹ hỗ trợ mổ tim của Linh Mục Trần Mạnh Tiến ở Canada, nói rằng, năm 2007, nhóm từ thiện Công giáo đã giúp 2 tỷ đồng cho hàng chục ca mổ tim của trẻ em nghèo, người lương lẫn Công giáo, đang gặp khó khăn trong khi chờ mổ tim. Trước khi thăm các bệnh nhân mổ tim, các nữ tu cũng đã đến thăm và chia sẻ niềm vui Giáng sinh với 46 bệnh nhân phong đang sống rải rác ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế. Ngoài các phần quà như gạo, sữa, đường, mỗi hộ còn được nhận thêm chăn ấm và áo quần. Chị Agnes Nguyễn Thị Lợi, đặc trách bác ái tông đồ của dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, là thành viên hội bạn của người Cùi Việt Nam cho biết, năm 2007, hội này đã giúp làm mới 5 căn nhà cho các gia đình bệnh nhân phong tại đây có hoàn cảnh khó khăn. Chị Lợi còn cho biết thêm, hôm Chủ nhật thứ 3 mùa vọng tại phường Phú Hậu, nơi có trụ sở nhà mẹ của dòng, các nữ tu đã mời hơn 100 cụ ông và cụ bà, người lương, có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, từ 60 đến 80 tuổi, đến tham quan tu hội và dự tiệc Giáng sinh bên những cây thông với những ông già Noel mang các phần quà trúng thưởng. Các cụ vừa thưởng thức các món ăn do chính tay các nữ tu nấu, vừa bốc quà giữa những nhạc khúc mùa đông bê lan. Một cụ bà nói rằng, cụ cảm thấy hạnh phúc, vì lần đầu tiên được biết bầu khí Noel của người Công giáo rất vui. Ngoài ra, một số thầy Đại chủng viện Xuân Bích Huế đã đem lại hơi ấm tình người cho các em Vạn Đò Huế bằng việc cắt tóc cho các em, và các thầy dòng La Sen đã tập hát, sinh hoạt, và sau đó trao 100 phần quà cho các em lang thang cơ nhỡ, đang được các nữ tu dòng Phaolô Huế chăm sóc, nhân mùa Giáng sinh an bình 2007. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo, tường thuật từ Việt Nam.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 4 mùa vọng, và Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ 3 mùa vọng, được gọi là Chủ nhật Gaudete, hãy vui lên. Trích từ đoạn thư Thánh Phaolô được chọn làm câu mở đầu ca nhập lễ, hãy vui lên trong Chúa. Bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua đã xoay quanh đề tài niềm vui. Đâu là bí quyết của niềm vui Kitô giáo? Có thể sống vui trên đời này với biết bao nhiêu gian truân đau khổ hay không? Và câu trả lời là, niềm vui Kitô giáo hệ tại xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, lúc vui cũng như lúc buồn. Niềm vui đích thực nằm ở chỗ hiến thân phục vụ, chứ không phải tìm vui thú cá nhân. Giờ đây, kính mời quý vị các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trước khi đọc kinh truyền tin. Anh chị em thân mến, Gaudete in Domino Semper. Anh em hãy vui trong Chúa luôn mãi. Thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng mở đầu với những lời vừa rồi của Thánh Phaolô, và vì thế được gọi là Chủ nhật Gaudete. Thánh Tông đồ khuyên nhủ các tín hữu hãy vui lên vì Chúa đến gần, nghĩa là việc Chúa trở lại trong vinh quang là một sự kiện chắc chắn và không trì hoãn. Giáo hội lặp lại lời mời đó vào lúc chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh và hướng mắt về Bethlehem. Thực vậy, chúng ta trông mong đón chờ Chúa đến lần thứ hai, bởi vì chúng ta đã biết việc Chúa đến lần thứ nhất. Mầu nhiệm Bethlehem mặc khải cho biết rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa gần gũi chúng ta. Thiên Chúa gần gũi chúng ta không chỉ theo nghĩa không gian và thời gian mà thôi. Chúa ở gần chúng ta bởi vì nói được là Người đã kết hôn với nhân loại, Người đã mặc lấy cho mình thân phận con người, đã lựa chọn sinh sống hoàn toàn giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, ngõ hầu chúng ta được trở nên giống như Người. Vì thế, niềm vui Kitô giáo bắt nguồn từ việc xác tín rằng Thiên Chúa gần gũi, Người ở với tôi, Người ở với chúng ta, lúc vui và lúc buồn, lúc khỏe mạnh và lúc ốm đau, như một người bạn chung thủy. Và niềm vui vẫn tồn tại ngay cả lúc thử thách, trong lúc đau khổ, và nó không ở hời hợt bên ngoài nhưng nằm sâu trong con người nào tín thác vào Thiên Chúa. Có người tự hỏi, ngày nay còn có thể vui được nữa không? Câu giải đáp có thể tìm thấy ở cuộc đời của biết bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện xã hội đã hiến mình cho tha nhân. Chân Phúc Teresa Calcutta chẳng phải là một chứng nhân của niềm vui chân chính của tin mừng vào thời đại chúng ta đó sao? Linh hồn của mẹ đã trải qua cuộc thử thách của đêm tối đức tin, thế nhưng mẹ đã trao tặng cho hết mọi người nụ cười của Thiên Chúa. Chúng ta đọc thấy một đoạn do mẹ viết như sau. Chúng ta náo nức chờ đợi thiên đàng nơi có Thiên Chúa, nhưng chúng ta có khả năng sống trong thiên đàng ngay từ đời này, ngay từ lúc này. Sống hạnh phúc với Thiên Chúa, có nghĩa là yêu như Chúa, giúp đỡ như Chúa, ban phát như Chúa, phục vụ như Chúa. Đúng vậy, niềm vui tràn vào trái tim của kẻ nào đi phục vụ những người nghèo hèn bé nhỏ. Nơi kẻ nào yêu thương như vậy, thì Thiên Chúa đến ngự trong họ, và linh hồn được an vui. Trái lại, nếu ai tôn thờ sự hoang lạc như một thần tượng, thì họ đã lạc lối và khó tìm gặp niềm vui mà Chúa Giêsu nói đến. Tiếc rằng, đó lại là chủ trương của văn minh thời này, muốn đặt hạnh phúc thay chỗ cho Thiên Chúa. Não trạng này phản ánh nơi việc tìm kiếm khoái lạc bằng hết mọi giá, nơi việc quảng bá sử dụng ma túy, nơi việc đi tìm những thiên đàng trần gian. Thế nhưng, rút cuộc, tất cả đều là hão huyền. Anh chị em thân mến, người ta cũng có thể lạc lối khi mừng lễ Chúa Giáng sinh, khi lẫn lộn lễ chân chính với một lễ không mở cửa tâm hồn cho niềm vui của Chúa. Nguyện xin mẹ Maria giúp cho tất cả các người Kitô và những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa được đến Bethlehem để gặp gỡ hài nhi Giáng sinh cho chúng ta, cho ơn cứu độ và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque adeque lucet ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thăm các thiếu nhi đến quảng trường Thánh Phêrô mang theo tượng Chúa Hải Đồng để được chúc lành trước khi đặt trong hang đá gia đình. Ngài cũng không quên cảm ơn các phụ huynh và giáo lý viên đã hợp tác trong việc cổ động tục lệ này, mang giá trị giáo dục đạo đức sâu đậm. Chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tây. Trước khi bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 23 tháng 12, Chủ nhật thứ tư Mùa Vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 4, Kinh Mân Côi, Kinh Nguyện cầu cho hòa bình và cho gia đình. Một vài hoàn cảnh lịch sử đã đóng góp tuyệt vời vào việc phục hồi Kinh Mân Côi. Trước hết là khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình. Nhiều lần Kinh Mân Côi đã được các vị tiền nhiệm của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và chính tôi đề nghị dùng làm lời kinh cho hòa bình. Vào lúc khởi đầu một thiên niên kỷ, đã xảy ra những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục chứng kiến mỗi ngày nhiều cảnh tượng đẫm máu và bạo lực, thì việc tái khám phá Kinh Mân Côi có nghĩa là dìm sâu con người mình vào việc chiêm ngắm mầu nhiệm của Đấng là bình an của chúng ta. Đấng đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, khi phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Vì vậy, người ta không thể đọc Kinh Mân Côi mà không cảm thấy mình được lôi cuốn vào cuộc dấn thân rõ rệt để mưu cầu hòa bình, đặc biệt là tại quê hương của Chúa Giêsu, nơi vẫn đang còn phải chịu vô vàn đau thương và rất đổi thân thiết với tâm hồn người Kitô. Cũng vậy, ta cần mau chóng dấn thân và cầu nguyện cho một tình huống nguy kịch khác của thời đại chúng ta, đó là vấn đề gia đình, tế bào của xã hội luôn luôn bị đe dọa nhiều hơn bởi những sức mạnh hủy diệt, cả về ý thức lẫn thực hành, khiến chúng ta lo sợ cho tương lai của cơ chế, nền tảng và không thể thiếu này. Cũng vậy, ta cần mau chóng dấn thân và cầu nguyện cho một tình huống nguy kịch khác của thời đại chúng ta. Đó là vấn đề gia đình, tế bào của xã hội, luôn luôn bị đe dọa nhiều hơn bởi sức mạnh hủy diệt, cả về ý thức lẫn thực hành, khiến chúng ta lo sợ cho tương lai của cơ chế nền tảng và không thể thiếu này, và cùng với gia đình là tương lai của toàn thể xã hội. Trong phạm vi rộng lớn hơn của một vụ gia đình, đổi mới việc đọc Kinh Mân Côi nơi các gia đình Kitô sẽ là một trợ lực hữu hiệu để ngăn chặn những hậu quả tai hại do cơn khủng hoảng hiện nay gây ra. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 6. 24 tháng 12, thứ hai tuần thứ tư mùa vọng, ban chiều lễ vọng Giáng sinh. Lưu ý, trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần và đã làm người, thì bái gối. 25 tháng 12, thứ ba, lễ trọng, lễ Chúa Giáng sinh, với tuần Bát Nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. 26 tháng 12, thứ tư, ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Tê-phan-ô tử đạo tiên khởi. 27 thứ năm, ngày thứ ba trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Gioan Tông Độ, tác giả sách Tin Mừng. 28 thứ sáu, ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, các thánh anh hài tử đạo. 29 thứ bảy, ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Thomas Becket giám mục tử đạo, Thánh Vĩnh Tuần thứ nhất. 30 tháng 12, Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, dựa theo lời loan báo của tiên tri Isaiah, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel. truyền thống giáo hội vẫn gọi Chủ nhật thứ tư mùa vọng năm A hôm nay là Chủ nhật của Mẹ Maria. Kỳ thực chúng ta cũng có thể nói Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật của Thánh cả Giuse. Thật vậy, trong bài tin mừng, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện truyền tin cho Thánh Giuse và biết được thức hiệu của Đấng Cứu Thế là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là thức hiệu đã được loan báo trong sách tiên tri Isaiah mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Đoạn văn có bối cảnh như sau. Akaz đang làm vua xứ Juda. Các vua phương Bắc lâm lê xâm lăng xứ sở của ông. Nhà vua sợ hãi. Thay vì trông cậy vào Chúa, ông lại nghĩ đến việc xin viện trợ nước ngoài. Tiên tri Isaiah đã đến can gián ông và khuyên ông hãy tin tưởng vào Chúa. Nhưng vị vua này không nghe, ông vẫn sai sứ ra ngoại quốc xin binh viện, đồng thời tiếp tục chạy theo các thần minh, và ngay cả thiêu sinh con của mình để làm lễ tế. Chính trong bối cảnh đó mà tiên tri Isaiah đã loan báo niềm hy vọng cho dân Israel. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời loan báo ấy trong sách tiên tri Isaiah đoạn 7, từ câu 10 đến câu 14. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Akaz rằng, hãy xin Thiên Chúa chú ngươi một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Akaz thưa, tôi sẽ không xin vì tôi không dám thử thách Chúa. Và tiên tri Isaiah đã nói, vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David. Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa hồ ơi.
độ vô đạo của Akas, người ta cứ tưởng dấu chỉ mà Chúa sẽ cho là một điềm dữ. Nhưng Thiên Chúa đã không đáp trả bằng sự trừng phạt. Thiên Chúa vẫn luôn là đứng thủy chung. Ngài vẫn hứa cứu độ dân Ngài. Đặt trong bối cảnh của lịch sử, lời tiên báo của tiên tri Isaiah nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Mặc cho loài người như vua Akas của xứ Juda chẳng hạn, có tội lỗi đến đâu và khước từ mọi cố gắng yêu thương cứu độ của Ngài, Thiên Chúa đã không giận dữ, mà trái lại vẫn giữ tính chương trình cứu độ đầy tình thương không thể ngờ được. Chắc chắn không ai muốn bắt chước thái độ ngạo mạn của vua Akas. Nhưng trong thực tế, nhiều người trong chúng ta vẫn sống theo đường lối của ông vua vô đạo này. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một hài nhi, nhưng vì sợ phải từ bỏ nếp sống cũ, chúng ta đã không đón nhận Ngài. Lễ Giáng sinh là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống và cách chúng ta đón nhận Ngài. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma và giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô nói đến thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô chúng ta. Cũng như thánh nhân, tất cả chúng ta đều được kêu gọi làm tông đồ của Chúa. Chúng ta được tuyển chọn để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Đón nhận Chúa cứu thế không chỉ có nghĩa là tuyên xưng trên môi miệng, mà còn phải ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Ngài cho mọi người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về con của người. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Roma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cùng với mẹ Maria, thánh cả Giuse là mẫu mực cho chúng ta trong việc tin nhận và đón tiếp đấng cứu thế. Thời giáo hội tiên khởi, trọng tâm của niềm tin không phải là cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, mà là cái chết và sự phục sinh của Ngài. Mọi người đều tin rằng sự sống lại của Ngài là bằng chứng Ngài là đấng Thiên Chúa sai đến và cũng chính là Thiên Chúa. Do đó, phải lắng nghe lời Ngài, giữ lệnh truyền của Ngài và chờ đợi ngày Ngài trở lại. Khi biết tin mừng, Thánh sử Matthew cũng chỉ quan tâm trình bày những điều đó. Và để cho người Do Thái hiểu rằng Chúa Kitô thực sự là đấng Thiên Chúa sai đến, Thánh Matthew đã cố gắng chứng minh rằng Ngài là con vua David. Nhưng làm thế nào để chứng minh Ngài là con vua David? Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa vọng A hôm nay chính là câu trả lời của Thánh Matthew. Chính nhờ Thánh Giuse mà đấng cứu thế mới thực sự là con vua David, đấng thiên sai được hứa trong cựu ước. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện truyền tin cho Thánh Giuse được ghi lại trong tin mừng của Thánh Matthew, đoạn 1, từ câu 18 đến câu 24. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đến hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Đằng sau một ông tổng thống Bush chẳng hạn, người ta luôn nhắc đến bóng dáng của bà Laura. Điều này xem ra cũng có giá trị cho tất cả mọi ông chồng. Không có một người đàn bà âm thầm làm việc nội trợ trong gia đình, và nhất là dạy dỗ con cái, thì làm sao người đàn ông có thể có thời giờ để chú tâm vào công việc làm ăn hay bất cứ một sinh hoạt xã hội nào. Nhưng dường như có một luật trừ khi chúng ta nhìn vào con người của thánh cả Giuse. Đối với vị thánh này, xem ra vai trò của người đàn ông hoàn toàn bị đảo ngược. Cũng giống như những ông chồng của các bà nữ hoàng, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia. Thánh Giuse có lẽ chỉ là một bóng mờ đằng sau mẹ Maria. Bài tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay cũng là một biến cố truyền tin. Nhưng việc truyền tin cho Thánh Giuse lại diễn ra sau cuộc truyền tin cho Đức Mẹ. So sánh hai cuộc truyền tin, chúng ta thấy có sự khác biệt. Giữa Sứ Thần và Đức Mẹ đã diễn ra một cuộc đối thoại. Hai bên đã trao đổi với nhau trước khi Đức Mẹ ưng thuận và nói lên hai tiếng xin vâng. Trường hợp của Thánh Giuse thì hoàn toàn ngược lại, Sứ Thần xem ra chẳng cần hỏi ý kiến của thánh nhân, mà chỉ đến để báo tin về một sự việc đã rồi. Thánh Giuse dường như cũng chẳng nói lên được lời nào, mà trái lại chỉ biết âm thầm chấp nhận và thi hành mà thôi. thinh lặng, chấp nhận và thi hành. Đó là nét nổi bật nhất trong dung mạo của Thánh Giuse. Toàn bộ tân ước không ghi lại bất cứ một lời nào của vị thánh này. Quả thực, Thánh Giuse chỉ là một cái bóng mờ đằng sau mẹ Maria. Nhưng đó là một bóng mờ cực kỳ quan trọng. Bởi lẽ, không có cái bóng mờ ấy, thì mẹ Maria và Chúa Giêsu không thể nào vượt qua được bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời. Không có cái bóng mờ ấy, thì mầu nhiệm nhập thể không thể nào được thực hiện một cách trọn vẹn. Thật thế, không có Thánh Giuse, thì lời tiên báo về một đấng cứu thế sinh ra từ dòng dõi David sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Không có Thánh Giuse, thì Chúa Giêsu chỉ là một đứa con hoang, không cha. Không có Thánh Giuse, thì Chúa Giêsu sẽ chẳng bao giờ vào đời như một con người, sống trọn kiếp người như mọi người. Đây chính là ý nghĩa của tên gọi Emmanuel của đấng cứu thế. Nếu với mẹ Maria sứ thần loan báo rằng Chúa Giêsu là con đứng tối cao, thì với Thánh Giuse sứ thần lại gọi tên ngài là Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là tước hiệu nói lên tất cả ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa nhập thể làm người là để sống với con người, là để nên một với con người. Như vậy, chính trong cuộc sống hàng ngày mà con người gặp gỡ Thiên Chúa, chính xuyên qua những gặp gỡ mỗi ngày mà con người tìm thấy Thiên Chúa. Sở dĩ Thánh Giuse đã chấp nhận vai trò làm cái bóng mờ đằng sau mẹ Maria và âm thầm suốt đời là bởi vì thánh nhân đã nhận ra được ý nghĩa của tước hiệu Emmanuel của đấng cứu thế. Chính vì Thiên Chúa ở với con người mà bất cứ một người nào sinh ra trên cõi đời này cũng đều có một phẩm giá cao trọng và độc nhất vô nhị. Có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người thông minh, có người đần độn. Nhưng trong chương trình và trái tim của Thiên Chúa, thì mỗi người đều có một vai trò độc nhất vô nhị mà không ai có thể thay thế được. Chính vì Thiên Chúa ở với con người mà tất cả mọi công việc và sinh hoạt trong cuộc sống này đều có ý nghĩa và giá trị. Mẹ Teresa Canquita đã để lại một câu nói lột tả được bí quyết của Thánh Giuse. Trong thế giới này, chúng ta không làm được những điều cả thể, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ hàng ngày bằng một tình yêu vĩ đại. Đúng hơn, chỉ có tình yêu mới làm cho công việc của con người, dù nhỏ bé tầm thường đến đâu, cũng đều trở thành vĩ đại. Noi gương mẹ Maria và thánh cả Giuse, chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Chương trình cứu độ ấy có khi được thực hiện cho mỗi người một cách thật bất ngờ. Do đó, chúng ta cần có thái độ luôn tỉnh thức để sẵn sàng đi vào chương trình ấy với tất cả tin yêu và phó thác. Lạy đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúa đã đến trong trần gian để mặc lấy thân phận mỏng manh bất toàn và yếu đuối của chúng con, và chia sẻ hoàn toàn cuộc sống của chúng con. Chúng con tin rằng Chúa đang có mặt trong mọi tình huống của cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này như ân huệ Chúa ban, và nhất là luôn được tỉnh thức để đón tiếp Chúa trong mọi người, cách riêng những kẻ bé mọn, nghèo hèn và khốn khổ xung quanh chúng con.
Ngày đó Chúa vì yêu đã sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thế, và trên nghĩa trẻ thật đã thương mau thương ba lần cứu độ. Vì yêu Chúa, vì yêu suốt một đời chịu thương đau.
Ngày nay Chúa vẫn yêu, Chúa nương mình nơi hình bóng để nuôi đoàn con nơi trần thế, bổ sức con vượt con khó nguy, dắt con tin yêu hy vọng, nguyện xin cho đời con mãi trung thành mấy nhiều người.
Xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước. Xin dâng bao nhiêu vui buồn đuổi theo vì người yêu dấu. Hăng say đi cho tin mừng hòa ca tình người thân ái. Cho con luôn luôn tin hoài đời con đã đến thế này.
Nguyện xin cho đời con mãi ấp ủ một tình mến không đổi thay, không bàn tính, tình mến nhiều người không đắn đo, ta cho con không lấy lại, tình yêu không thù hận, chẳng ghen hờn, chẳng tự kiêu.
Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó, nguyện đem tình yêu cho tràn dưới ấm tâm hồn, ai dám thắng vui an tim mãi lạnh lùng, dịu đưa ai lầm than bước trở về Chúa yêu thương.
Xin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.